Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Colorado School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Và không biết là thời tiết ở Dallas thế nào, Houston nắng chan hòa, nóng lắm Nam Phương ơi.
Dạ vâng, ở đây cũng rất là nắng và nóng, không biết rằng là giáo sư có chuẩn bị gì cho lễ Memorial Day không giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Tôi không có chuẩn bị chi đặc biệt hết và bên đây bầu trời rất là đẹp, tuy hơi nóng thưa chị. Kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như thường lệ thì chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán sau liên tục bao nhiêu tuần đó rất là tồi tệ thì cuối tuần ngày hôm qua là 27 đây tháng 5 đã khởi dậy rồi chút. Đặt trên căn bản là giới đầu tư họ thấy đây là cái cơ hội họ có thể vào để mua stock market mà đang ở cái độ thấp nhất của stock market, cho nên họ vào họ mua. Nhưng mà căn bản là nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là nạn lạm phát có đà đã gọi là khả quan sau khi Quỹ Tiền tệ Liên bang đã gia tăng tiền lãi lần thứ nhì 0.5%, và nạn lạm phát thay vì 8.6 và trong mấy tháng liên tục tiếp tục đi lên, nhưng mà vừa rồi đã giảm xuống từ 0.6 xuống 8.3, có nghĩa rằng không gia tăng mà lại giảm đôi chút. Thành ra cái sự lo ngại là tiền lãi sẽ tiếp tục gia tăng nhiều, nó bớt đi cao trọng, mặc dầu từ đây tới cuối năm thế nào Quỹ Tiền tệ Liên bang cũng gia tăng tiền lãi một lần nữa, một lần rất là nhẹ chứ không có nặng. Thành ra đó là lý do mà giới đầu tư họ mua stock trở lại. S&P 500 vẫn còn ở mức thấp nhưng mà đỡ hơn là mấy tuần trước, ở mức là 4.158, Dow Jones 30. Nhưng quý vị nhớ cái lúc mà tệ nhất là khoảng 31.000, bây giờ lên lại 33.212. Cao điểm của Dow Jones, tột đỉnh của nó là 37.500, bây giờ là 33.312. Nasdaq là 12.131. Trong cái thời điểm này, những cái index giữa công ty technology, Nasdaq là bị ảnh hưởng nhiều nhất vì liên tục cả chục năm nay, stock market được dẫn đầu bởi những technology company. Giá dầu thô lại lên một cái mức cao điểm, tột đỉnh gọi là kỷ lục mới là 115. Chúng ta vừa thấy giá xăng ở đầu đường luôn luôn chỗ nào cũng cao lên cả. Giá vàng 1.857 và công cổ phiếu 10 năm là 2.74% thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái chuyến công du của Tổng thống Joe Biden vào tháng 5 vừa qua đến các khu vực Thái Bình Dương. Chẳng hạn như là Tổng thống Joe Biden cũng đã ghé Nam Hàn và Nhật Bản, thì xin giáo sư có thể cho biết rõ chi tiết về cái chuyến công du này của Tổng thống Joe Biden, thưa giáo sư.
Vâng, tuần trước, nếu chị nhớ đó là Tổng thống Biden bắt đầu đi, thì tôi có một cái tư tưởng rằng tôi hoàn toàn hoan nghênh cái chuyến công du này của Tổng thống Biden. Dù quý vị là dân chủ hay là đảng Cộng Hòa, những gì Tổng thống làm mà đúng thì chúng ta nên ủng hộ. Đây là một cái điều mà tôi thấy rất là hay, cứng rắn. Tổng thống Biden mặc dầu trên phương diện quân sự hay tất cả này nọ không cứng rắn, nhưng mà ông rất là có mật thước, và chuyến công du này đi đưa một cái tín hiệu rất mạnh đối với Trung Quốc. Đó là điều mà tôi đã nói vào tuần trước và quả nhiên như vậy. Tuần này trong chuyến công du, ông gặp đệ tứ Cam Cương, Kim Cương có ngày giật khoát đó, là bốn quốc gia mà có cái chiến lược để mà chống Trung Quốc quan trọng nhất, thì trong đó có Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, và để coi Nhật Bản, Úc và Ấn Độ và một quốc gia nữa là Nam Hàn. Đó là bốn quốc gia họ gặp nhau. Nhưng mà trong chuyến công du này, ông đã tuyên bố một câu nói cứng rắn chưa từng thấy của một nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, từ Trump cho tới ngay cả đời Reagan cho tới Bush hay là Obama thì quá gọi là nhu nhược và yếu đuối. Ông nói rằng nếu Đài Loan bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan. Đây là lần đầu tiên mà Tổng thống Biden tuyên bố. Và lúc trước ông cũng đã có một cái nhóm ý như vậy rồi. Và ông lại nói thêm một cái điều rất là cứng rắn là Hoa Kỳ có khả năng đương đầu cùng một lượt với lại Trung Quốc và Trung Cộng và Nga một lượt, nếu mà cần phải đối đầu với chiến tranh hay là về kinh tế. Đó là một vị thế cứng rắn vô cùng. Điều này là rất quan trọng. Quan trọng là tại vì nếu cái vị thế nhu nhược của Obama thời xưa đó đã làm cho Trung Quốc tác yêu tác quái ở Biển Đông, rồi sau đó lại muốn kiềm chế họ lại không được. Cũng như là ngay cả trong thời của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump luôn luôn khen ngợi Tổng thống Putin, và nhất là trong thời Obama cũng vậy, rất là nhu nhược khi mà họ chưa xâm chiếm Ukraine, không có một cái cứng rắn gì, cho nên họ mới tấn công vào Ukraine, rồi bây giờ lại tốn bao nhiêu là tiền bạc, công sức và sinh mạng của người dân để bảo vệ Ukraine. Thành ra điều này rất quan trọng. Ngoài ra, một cái điều mà Tổng thống Biden trong chuyến đi này nói rằng sẽ tái lại cái thương ước mà Tổng thống Trump đã thình lình rút bỏ khỏi CPTPP. Khi rút ra đó thì Tổng thống Trump nói rằng rút ra rồi Hoa Kỳ sẽ thương ước với từng quốc gia hay từng khối quốc gia một, nhưng mà 4 năm trôi qua không có một thương ước nào cả, chỉ rút ra đứng ngoài lề mà thôi. Đó là một cái sai lầm rất lớn, vì bên khối Á Châu và nhất là những quốc gia mà nghèo bị ảnh hưởng Trung Quốc, họ nói là Hoa Kỳ làm lơ, và nhất là trong cái khung cảnh là Hoa Kỳ đang bận rộn để ủng hộ Ukraine với vũ khí, tiền bạc và tất cả những điều này, sợ họ bỏ quên Trung Quốc và không ủng hộ Đài Loan. Thật ra chuyến đi này nó có tính cách chính trị, quân sự và ngay cả thương mại, mặc dầu những thương ước sẽ thành hình như thế nào mình chưa biết, cần phải chờ đợi thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là cái tình trạng kinh tế Nga và cái đồng ruble của Nga thì tăng giá cao như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, trong mấy ngày qua chúng ta thấy bao nhiêu tin tức đều nói rằng sau khi cấm vận đó, sau khi phong tỏa kinh tế và cấm vận kinh tế hệ thống ngân hàng hết đó, thì đồng ruble của Nga chúng ta thấy rõ là nó sụt đến mức là không tồi tệ, không thể nào cứu vãn được, là 158 đồng ruble mới đổi được một đồng đô la, vì trước là chỉ có 40 mấy thôi mà sụt xuống 158. Nhưng mà gần đây đó cái một đồng ruble đó đổi thành đô la đó thì chỉ còn có 65 thôi, chứ không phải là 158 nữa, đã gia tăng giá rất nhiều. Bao nhiêu thì báo chí hay là truyền thông báo chí đều nói là đồng Nga đã gia tăng. Những chuyện xảy ra là như thế này, là khi mà Hoa Kỳ phong tỏa hệ thống ngân hàng, Âu Châu phong tỏa hệ thống ngân hàng và loại bỏ ngân hàng của Nga ra khỏi cái hệ thống SWIFT để mà chuyển ngân á, và phong tỏa tất cả những đồng đô la, đồng euro không được mua bán với Nga, và ngay cả tất cả những chuỗi cung về công nghệ hay giao thương. Và Hoa Kỳ đã cấm vận dầu khí, dầu hỏa, và Nga và Âu Châu đang trên đường đi về hướng đó nhưng mà chưa sẵn sàng đó. Thì kinh tế của Nga rất là bị ảnh hưởng, nhưng mà Tổng thống Putin đã làm những cái điều đã để củng cố đồng ruble bằng cách, thứ nhất là ông gia tăng tiền lãi bên bên Nga, tại vì bên Nga đó họ thấy liền lập tức là nạn lạm phát gia tăng. Ông gia tăng tiền lãi của Nga từ 7.4% lên 20%, liền lập tức là nó giữ vững lại đồng tiền ruble. Một chuyện, chuyện thứ gì nữa là gần đây ông tuyên bố rằng tất cả những công ty hay quốc gia nào mà mua dầu khí, dầu hỏa của Nga là phải trả bằng ruble chứ không phải trả đô la euro nữa, mặc dù công cắt là cho phép như vậy, là tại vì họ nói rằng phải trả 80% là bằng được tiền của Nga là ruble, và đó, điều đó đã lại củng cố thêm tiền ruble nữa. Rồi mặc dù bị phong tỏa tất cả những hối đoái hay những dự trữ về tiền tệ thế giới đó, Nga tình được cái Nga rất là bị gọi là khốn đốn, cả ngàn ngàn công ty rời khỏi Nga, nhưng mà ngược lại cái tình trạng đồng ruble lại vững chắc. Thành ra đó là một cái điều rất là mâu thuẫn, tại vì chúng ta thường hay thấy rằng một đồng tiền của một quốc gia nào nó vững mạnh hay cao là nhờ cái sức khỏe của kinh tế. Ví dụ mình nhìn vào đồng đô la hay đồng euro là một cái đồng mà được dùng trên thế giới, được tín nhiệm nhất, và nó trôi nổi một cách tự nhiên. Chính phủ không gọi là xen lấn vào để lũng đoạn hệ thống tiền tệ. Trong khi đó, những cái đồng như là đồng nhân dân tệ, yuan, hay ngay cả đồng của Việt Nam, hay là đồng nhất là đồng của Nga, đồng ruble đó, là chính phủ họ xâm lấn vào. Thành ra cái giá trị của đồng đó không có nghĩa gì cả. Lên xuống chỉ là do chính phủ tham gia mà thôi. Thành ra đồng ruble gia tăng bây giờ thật sự ra là hại cho kinh tế Nga chứ không phải lợi, là tại vì khi đồng gia tăng rồi đó là những hàng hóa của Nga, bất cứ cái gì Nga xuất cảng nó trở thành đắt đỏ vô cùng. Vâng, đó là cái viễn cảnh là tại sao nó như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì với cái mục tiêu mà trừng phạt vào cái nước Nga đó, thì tại sao cái đồng, mặc dù bị trừng phạt mà cái đồng rút nó lại lên giá, thưa giáo sư?
Vâng, thì đây là một cái triệu chứng rất là tạm thời. Như ví dụ như cách đây vài ngày đó, thì cái đồng rút thay vì khi mà tệ hại xuống 158 rút mới đổi được 1 đô la, thì trở lại đó là 65. Và khi mà Tổng thống Putin thấy như vậy đó, thấy là nó bắt đầu lên cao quá, thì ông liền lập tức ông thay đổi liền hai chuyện. Thứ nhất là tiền lãi, khi ông gia tăng lên 20% thì ông nói nó quá cao, ông giảm xuống 14%. Và những công ty nào bắt buộc phải mua hàng hóa mà phải 80% trả được bằng tiền rút á, thì ông nói bây giờ chỉ 50% thôi. Thành ra đây là một cái sứ tư bản, nhưng mà tư bản độc tài tuyệt đối, thành ra nó tệ hại hơn là cộng sản nữa. Thành ra khi ông nói rồi là cả hệ thống ngân hàng không ai mà di động được hết. Thành ra nó gia tăng hay nó xuống, nó lên là do Tổng thống Putin gọi là khuấy nhiễu cái hệ thống tiền tiền rút. Chúng ta nên nhớ rằng Nga nếu mà muốn tiếp tục có ngân khoản để duy trì chiến tranh, và họ biết rằng bây giờ tháng 3 rồi, sắp sửa vào tháng 4 rồi, là cần phải có ngoại tệ. Mà hiện tại đó thì ngoại tệ duy nhất của họ nhiều nhất á là dầu khí, dầu hỏa. Khối Âu Châu nhập cảng 45-50% dầu khí, dầu hỏa từ bên Nga. Và mặc dầu họ tuyên bố rằng từ đây tới cuối năm họ sẽ rút ra, họ sẽ mua dầu khí, dầu hỏa của Hoa Kỳ, của Trung Đông, của những quốc gia khác, và ngay cả ở Norway nữa. Norway là một xứ lân cận mà họ có dầu khí, dầu hỏa rất nhiều, để họ hoàn toàn mua đắt đỏ hơn nhiều, nhưng mà họ hoàn toàn họ không tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa của Nga. Thành ra hiện tại nha chẳng những không thiếu tiền mà lại nhiều tiền, là tại vì như quý vị thấy đó, tiền dầu thô bây giờ lên tới $115, mà không phải bây giờ không, hay là từ chiến tranh số cái giá tiền nó càng cao, mà ngay cả một năm trước, trước khi chiến tranh đó, khi mà tổng thống Biden thay đổi cái vị trí của Hoa Kỳ, thay đổi về cái policy về về nhiên liệu đó, không cho những Hoa Kỳ dùng phát triển technology để khai thác dầu khí dầu hỏa, thì giá dầu thô đó đã lên rất là cao rồi. Đó là cái sai lầm rất lớn mà chính phủ Biden đang làm và chưa sửa đổi. Đó là những cái điều mà Nga đang có một số tiền khổng lồ, cho nên họ mới đi vào chiến tranh để dự trữ số tiền nhiều. Thành ra đây là một cái giai đoạn ngắn, nhưng mà đường dài với cái đường hướng hiện tại, hy vọng là sự đoàn kết của những liên minh của Hoa Kỳ và Âu Châu không rạn nứt á, thì Nga sẽ khánh tận. Con đường quốc gia của Nga năm nay GDP tôi tin đoán là sẽ giảm tới 15% thay vì gia tăng 5-6% như là trước chiến tranh. Và cả ngàn công ty đã rời khỏi Nga. Bao nhiêu những shopping mall, xa xí phẩm, Louis Vuitton này đã bây giờ là những cái tiệm không có hàng hóa. Bao nhiêu hãng dầu hỏa British Petroleum của Anh cũng đã rời, mặc dù họ ra đi vậy họ mất cả tỷ đô la. Thành ra và nhất là cái quan trọng hơn hết là khi họ phong tỏa và chế tài, Nga không thể mua được những công nghệ cao và những cái chip hay những cái gì technology họ mua từ Pháp rất nhiều để chế chiến xa, mà chiến xa họ bị tiêu diệt rất nhiều, phi công cũng như phi cơ cũng vậy. Mà bây giờ muốn chế lại để chiến tranh tiếp tục ngay Ukraine nữa, chứ đừng để là bán ra xứ ngoài, nó cũng không có khả năng. Hai cái kỹ nghệ quan trọng nhất của Nga là dầu khí dầu hỏa và vũ khí chiến tranh. Còn kỹ nghệ xe họ cũng vậy, đó là kỹ nghệ đứng thứ 10 trên thế giới, cũng bị ứ động, và buôn bán thì gần như là ứ động. Bên Nga đó, số thất nghiệp bây giờ rất nhiều và nạn lạm phát gia tăng, và chỉ là thời gian thôi thì kinh tế quốc gia này sẽ khánh tận, nhưng mà thời gian đó kéo rất dài, vì khi Âu Châu vẫn còn mua dầu khí dầu hỏa họ vẫn còn có tiền. Và vấn đề đây là Ukraine có cầm cự được một năm hay một năm rưỡi trước khi mà Nga cảm thấy cạn kiệt hay không, đó là câu hỏi thưa chị.
Dạ vâng ạ, không biết rằng là những cái lệnh trừng phạt mà nhắm vào những cái mục tiêu gì và liên quan sao đến cái đồng tiền rúp thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là đồng tiền rúp lên xuống chỉ là cái hệ quả của lệnh trừng phạt mà thôi. Và Tổng thống Putin là một nhà độc tài, khi ông thấy đồng tiền rúp giảm xuống thì ông nói đây là một cái hình ảnh không tốt cho Nga, mặc dầu nó không có ý nghĩa gì cả. Tại vì kinh tế là tùy thuộc, ví dụ như mình thấy nền kinh tế của một quốc gia như là Hoa Kỳ hay Âu Châu đó, thì thấy đồng lên xuống thì mình thấy cái sức khỏe của nền kinh tế. Cái này giống như bắt mạch, khi mà bệnh nhân khi mà áp huyết cao thấp mình thấy sức khỏe. Đối với Nga hay là Trung Quốc đó, nó chỉ là vô nghĩa, mà ngay cả Nga còn quá khích hơn Trung Quốc nữa. Họ lũng đoạn hệ thống tiền tệ nó nhiều hơn là Trung Quốc nữa, Trung Cộng nữa. Đó. Thành ra chế tài bằng cách là phong tỏa hệ thống ngân hàng, chế tài bằng cách là không cho mua bán về tiền đô la và không cho trả nợ bằng tiền đô la, mặc dầu những cái khế ước, cái công cắt đó là phải trả nợ. Và Nga sắp sửa đi vào cái giai đoạn mới là có thể là sẽ bị default, có nghĩa là bị quỵt nợ, trả nợ vì không có ngoại tệ. Đó sẽ đưa cái điểm tín dụng của Nga đi xuống nữa, mà khi điểm tín dụng lên xuống thì Nga phải trả tiền lãi nhiều hơn, và không ai cho mượn những công ty, vay mượn những công ty Nga. Chúng ta nên nhớ rằng Nga, kinh tế của Nga là một nền kinh tế rất là to, không phải là nhỏ, một nền kinh tế GDP đứng thứ 12 trên thế giới. Trung bình GDP của người dân là $12,000, nhưng mà đời sống rất mắc mỏ. Họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa, họ tùy thuộc vào buôn bán vũ khí chiến tranh. Mà vũ khí chiến tranh của Nga sau chiến tranh hay đang chiến tranh này thì bây giờ không còn bán ai được nữa. Thứ nhất là họ không đủ để họ xài cho bên Ukraine nữa. Thành ra còn chế tạo để bán, tôi nghĩ là không một quốc gia nào tin tưởng để mua vũ khí của Nga nữa. Dầu khí dầu hỏa, cái điểm chót cuối cùng của mình trong bàn cờ chiếu tướng Nga đó là khối Âu Châu phải có khả năng không mua dầu khí dầu hỏa đến cuối năm như họ đã hứa hẹn. Và khi chế tài như vậy và siết chặt hệ thống kinh tế ra khỏi của Nga, và bao nhiêu quốc gia siết chặt như vậy thì Nga như là một thân thể con người mà không có dòng máu lưu chuyển nữa thì nó sẽ khánh tận từ từ thôi chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy giáo sư vừa mới nói rằng là cái giá dầu của Nga đó thì đối với các nước Âu Châu họ vẫn có thể là mua được dầu thô của Nga cho đến cuối năm. Tuy nhiên thì sau này cái vấn đề mà mua dầu của các nước Âu Châu nó sẽ như thế nào và cái biện pháp mà chống lại Nga ra sao, cái hiệu quả nó sẽ như thế nào, cũng như là không biết là có cái cách gì để cho cái đồng rúp nó được phục hồi và lên giá hay không, thưa giáo sư. Như giáo sư mới nói là cái vấn đề lên giá đồng rúp là do Nga ấn định mà thôi. Điều này là có hại cho nước Nga, là bởi vì nếu mà cái đồng rúp lên cao đó thì những các nước Âu Châu khác họ cũng không có đủ khả năng để mà mua dầu thô của Nga với cái giá cao như vậy nữa, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Khi mà đồng rúp mà lên cao đó thì hiện tại thì khối Âu Châu họ đã đang chuẩn bị ráo riết. Đức là một quốc gia chần chừ và thiếu can đảm nhất trong khối Âu Châu, mà họ là nền kinh tế lớn mạnh nhất trong Âu Châu, cho nên có nhiều chỉ trích với thủ tướng của Đức là rất là chần chừ và do dự, vì thật sự là họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga quá nhiều, và thủ tướng Đức bây giờ đang bị áp lực và thay đổi. Muốn thay thế dầu khí dầu hỏa của Nga cần một cái gọi là một cái biện pháp đa diện. Điện thứ nhất á, là Norway. Norway là một xứ lân cận ở trong khối Âu Châu. Đó là một xứ tài nguyên về dầu khí dầu hỏa rất nhiều. Họ có thể sản xuất rất nhiều để trợ giúp và bán cho quốc gia này. Một cái điều tai hại hơn nữa là Saudi Arabia là một số quốc gia Trung Đông. Saudi Arabia bây giờ họ sản xuất dầu khí dầu hỏa đó, cái khả năng capacity họ chỉ bán có 70-something% cái khả năng thôi. Họ có thể gia tăng từ 70 đến 90 hay 100% để sản xuất dầu lên và bán vào cho nhiều. Dĩ nhiên là mua những dầu khí dầu hỏa từ những quốc gia khác nó đắt đỏ hơn từ Nga rất nhiều. Đó là lý do mà khối Âu Châu họ không rời khỏi Nga là vậy, là tại vì mua với cái ống dầu đi thẳng từ Nga ngay biên giới nó rẻ vô cùng. Thành ra bây giờ đầu tiên là phải có chỗ để mua đã, mà mua đắt đỏ thì họ đã đồng ý chấp nhận rồi, và nạn lạm phát gia tăng và giá cả gia tăng họ chấp nhận rồi. Nhưng mà mua từ đâu? Mua từ Norway và Saudi Arabia, vì rất là thái tử điện hạ của Saudi Arabia rất là tức giận với tổng thống Biden. Tổng thống Biden gọi điện thoại mà ông không trả lời, đó là chuyện chưa bao giờ có. Đó là vương quốc lập đồng minh gần 40-50 năm nay, gần như là đi sát cánh với Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ bảo vệ cái vương quốc đó và bảo vệ an ninh của họ. Không trả lời. Và tổng thống Biden lại nhu nhược và ve vuốt nhà độc tài của Venezuela để kêu gọi họ sản xuất dầu khí dầu hỏa để bán Hoa Kỳ. Họ lại cũng không trả lời cái điện đàm của tổng thống Biden. Đó là một cái nhục nhã. Khi mà mình ve vuốt những nhà độc tài mà cái đường lối đường dài đó không có cái policy để mà về nhiên liệu. Thành ra nó đa diện. Thứ nhất là Hoa Kỳ có khả năng rất nhiều. Nếu mà thay đổi lại cái thời mà cái chính sách về dầu khí dầu hỏa của thời Tổng thống Trump, thời Obama, thời Bush là cho những công ty Hoa Kỳ khai thác nhiều để chi? Đầu tiên là để hạ giá. Chỉ cần yếu tố tâm lý đó là giá cả nó xuống liền lập tức. Rồi phải gọi là thương lượng với những quốc gia như vương quốc đó để họ gia tăng, và Norway. Và bên Âu Châu họ đã bắt đầu đưa ra những cái biện pháp gọi là tiết kiệm dầu hỏa. Ví dụ như vận tốc những chiếc xe mà BMW, Mercedes bên Âu Châu họ chạy cái vận tốc rất là nhanh. Họ gần như không có speed limit. Bây giờ họ nói rằng chỉ cần đưa speed limit ra, bớt đi chỉ 10 dặm một giờ đó, thì giảm đi mấy chục phần trăm cái tiêu thụ dầu khí dầu hỏa. Dầu khí thì hiện tại Hoa Kỳ đang gọi là trong gần năm nay rồi, những chiếc tàu tải đó, vận tải đó, cargo đó, gửi liquidified petroleum đi qua bên Âu Châu và tiêu thụ rất nhiều. Cái khó đây đó là vận chuyển, nhưng mà phải gọi là dự trữ và chuyển hóa như thế nào chứ không phải dễ. thì đang làm rất nhiều để chuẩn bị mùa đông. Đây là chuyện có thể làm được, giá cả sẽ gia tăng, nó sẽ đưa áp lực. Những quốc gia này, ngay cả bên Hoa Kỳ, sẽ cảm thấy là mình đã thấy rồi, hiện tại đã thấy rồi, giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng và giật giá gia tăng trong cái khung cảnh mà nạn lạm phát nó đã cao rồi, thì đây là một cái chuyện mà liều thuốc đắng phải chịu thôi. Đó là những điều mà cần xảy ra. Còn tiền cái chuyện mà đồng rút gia tăng đó, tôi nghĩ rằng cứ để đồng rút gia tăng không có gì mà để lo ngại cả. Là tại vì Nga đó, khi đồng rút gia tăng đó, họ sẽ không bán được hàng hóa gì hết. Họ bán mũ cốc này, họ bán kim loại, rồi họ bán nhiều loại khác nhau nữa. Mà khi mắc mỏ quá thì không ai mua đồ của Nga cả. Chúng ta nên nhớ rằng tại sao cái thời Tổng thống Trump đó, mà Tổng thống Trump kết án một cách rất là chính xác là Trung Quốc đã lũng đoạn hệ thống tiền tệ để tiền tệ đưa cái đồng yên rẻ vô cùng để sản xuất hàng hóa của Trung Quốc càng ngày càng rẻ vì đồng yên nó rẻ để xâm chiếm thị trường, lấy mặt cái xe của Hoa Kỳ và Âu Châu. Và đúng như vậy, thành ra khi cái đồng tiền mà lên không phải vì sức khỏe của kinh tế mà lên vì một cách nhân tạo đó, là Tổng thống Putin vô tình hại kinh tế của Nga, thưa chị.
Dạ vâng, các biện pháp chống lại của Nga thì không biết là cái gì và hiệu quả ra sao, và không biết cái việc này giúp gì cho cái việc mà cái đồng rút phục hồi và lên giá, thưa giáo sư.
Bây giờ thật sự ra thế giới không cần gì cả, chỉ cần siết chặt phong tỏa kinh tế trên phương diện ngân hàng, tiếp tục siết chặt phong tỏa kinh tế cho những quốc gia mà đang tiếp cận với Nga, đó là Trung Quốc, Trung Cộng và Ấn Độ. Một cái điều mà tôi thất vọng nhất là Ấn Độ là một quốc gia hiện tại là một quốc gia mà người ta mong mỏi có thể thay thế Trung Quốc mà lại đi thân thiện với Nga, vì những quốc gia này đó mua vũ khí quốc phòng của Nga rất nhiều. Và nếu những hai quốc gia này, bây giờ chúng ta thấy dấu hiệu là Trung Cộng đứng ngoài này rồi, họ không có đưa đồng nhân dân tệ để thay thế đồng đô la để giúp đỡ, họ cũng không có chính thức nói rằng giúp đỡ Nga, nhưng mà họ vẫn buôn bán nhiều. Nếu mà Ấn Độ làm như vậy và tiếp tục phong tỏa và Nga không có cách nào mua công nghệ cao, mua chuỗi cung và hàng ngàn công ty rời khỏi Nga, thì chúng ta không cần phải lo là đồng rút lên hay xuống, chỉ để tự nhiên nó. Và đó là cái hệ quả và những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy hiện tại, đó là cái dấu hiệu nhân tạo do Tổng thống Putin cấu thành mà thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và xin kính chúc quý thính giả một tuần lễ weekend Memorial thật là bình an. Và chúng ta cũng nhân cái ngày lễ Memorial Day này thì chúng ta cũng nhớ đến công ơn của các chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do dân tộc, cũng như là chiến đấu cho cái lý tưởng tự do của mình. Xin hẹn lại với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc giáo sư và quý thính giả cùng Nam Phương một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc.
Dạ. Đúng vậy, tưởng niệm đến những chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ tự do, và những chiến sĩ người Mỹ gốc Việt hay là những chiến sĩ Hoa Kỳ hay trên thế giới để bảo vệ tự do. Nhưng mà trước tiên hết là những chiến sĩ anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa trong thời trước 75 thế kỷ.
Vâng, cảm ơn giáo sư.